dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau. Tiềm năng và điểm nghẽn dòng vốn FDI, góc nhìn nhà đầu tư. Tỉnh Long An thu hút đầu tư mạnh mẽ nhờ linh hoạt chính sách. Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung những tín hiệu vui từ doanh nghiệp Đắk Lắk. Thưa quý vị, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế từ thời điểm luật đầu tư nước ngoài có hiệu lực từ năm 1987 đến cuối năm 2023 đã có 143 quốc gia vùng lãnh thổ tới đầu tư tại Việt Nam với gần 40.000 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 462 tỷ đô la Mỹ. Khu vực FDI hiện là đầu tàu dẫn dắt xuất khẩu Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Cùng nhiều vai trò quan trọng khác, tiềm năng thu hút FDI của Việt Nam đang rất lớn, nhưng song song với đó là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để dòng vốn này được khơi thông đạt kỳ vọng. Phóng viên Thu Trang phân tích qua góc nhìn của các chuyên gia nhà đầu tư.
Thống kê của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, trong 143 quốc gia vùng lãnh thổ tới đầu tư tại Việt Nam, trong gần 40.000 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 462 tỷ đô la Mỹ, Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu cả về số vốn đăng ký lẫn vốn thực hiện. Tiếp theo là Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Xu hướng các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam cũng đang ngày càng tích cực. Việt Nam hiện chiếm khoảng 10% tổng vốn FDI của toàn khu vực ASEAN, xếp sau Singapore và Indonesia. Khu vực FDI đang đóng góp nhiều cho tăng trưởng và là một trong những động lực chính của tăng trưởng kỳ vọng. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nêu cụ thể.
Khu vực FDI đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra thặng dư xuất khẩu của Việt Nam, tỷ trọng xuất siêu của Việt Nam chủ yếu đóng góp ở đây là cho khu vực FDI, thúc đẩy cho cái quá trình mà Việt Nam mở rộng cái thị trường trên toàn thế giới và tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đấy thì cũng có sự tác động lan tỏa cái sự chuyển giao công nghệ và tham gia vào quá trình là công nghiệp hóa, hiện đại hóa cái nền kinh tế của Việt Nam, tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng năng suất lao động và cải thiện các cái chất lượng của nhân lực với cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam tốt hơn.
Đó là những lý do lý giải thu hút FDI là một trong những trọng tâm tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và thông tin xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp diện đầu tàu dẫn dắt xuất khẩu luôn được quan tâm. Ông Quen Suenen, Giám đốc Kinh doanh và Marketing khu công nghiệp DeepSea khẳng định.
Việt Nam có những yếu tố rất hấp dẫn đầu tư như có vị trí chiến lược, có lực lượng lao động trẻ được đào tạo tốt, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện với các hiệp định thương mại mới đã ký kết rất phù hợp và có lợi cho các doanh nghiệp chúng tôi. Đặc biệt là Việt Nam là một thị trường mới nổi, hiện tại là trung tâm thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới. Tôi tin đầu tư của các doanh nghiệp như chúng tôi và Việt Nam sẽ còn nhiều.
Theo nhiều nhà đầu tư quốc tế, muốn thu hút đầu tư ngày càng tích cực, Việt Nam phải có các điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần chính là những lợi thế, phản ánh vị thế hiện có của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư như quan điểm vừa rồi. Còn điều kiện đủ là nhiều yếu tố khác như môi trường đầu tư, quan điểm chỉ đạo điều hành, giấy tờ, thủ tục pháp lý để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển và đóng góp cho tăng trưởng. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, dẫn chứng.
Có những cái lĩnh vực doanh nghiệp châu Âu hoàn toàn tự tin về công nghệ, tiềm lực về tài chính để có thể triển khai được ở Việt Nam cũng mang lại thuận lợi hơn cho Việt Nam trong thu hút đầu tư ở lĩnh vực khác, ví dụ như là về năng lượng, tái tạo, đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính và cái gánh nặng về cấp phép. Việt Nam hiện nay đang làm tốt ở trong giải ngân đầu tư công và những cái công trình về cơ sở hạ tầng thì đang được triển khai rất là quyết liệt. Thế nhưng cái việc tận dụng cái nguồn vốn tư nhân mà đặc biệt là cái nguồn vốn PPP chẳng hạn thì vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Nhà đầu tư nước ngoài cũng rất là khó để có thể tham gia. Cái việc chuyển giao công nghệ cũng là cái vấn đề cái rào cản đối với chuyên gia nước ngoài khi sang làm việc tại Việt Nam về giấy phép lao động chẳng hạn. Chúng ta cần phải mở hơn nữa để cho những cái đối tượng chuyên gia ở đặc biệt là ở những cái nước quốc gia tiên tiến, quốc gia phát triển có điều kiện nhiều hơn việc tại Việt Nam thì chúng ta mới chứng kiến được cái sự chuyển giao công nghệ và chuyển giao tri thức.
Mặc dù nêu bật những bất cập, thách thức cần quan tâm điều chỉnh, nhưng số liệu đại diện Eurocharm cung cấp cho thấy tín hiệu đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam đang và sẽ tiếp tục xu hướng tích cực. Kết quả khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh được tổ chức này thực hiện gần đây nhất, các doanh nghiệp châu Âu không chỉ bình chọn Việt Nam thuộc top 10 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới, mà gần 20% lãnh đạo các doanh nghiệp được khảo sát xếp Việt Nam ở vị trí ưu tiên số 1. Điều quan trọng để khơi thông dòng vốn từ nguồn lực này, theo tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư là
họ đầu tư phụ thuộc vào cái triển vọng kinh tế cả bên ngoài và bên trong. Nhà nước cần phải gửi được cái tín hiệu các vấn đề của nền kinh tế sẽ được tốt hơn. Trong cái thời gian vừa rồi, nhà nước đã gửi được cái tín hiệu các cái công trình hạ tầng kết nối lớn rất là tốt. Tuy nhiên cái điểm nghẽn của đầu tư đấy là câu chuyện về vốn tín dụng, về thị trường trái phiếu.
Ở góc độ cơ quan quản lý tham mưu hoạt động chính sách, điều phối và thúc đẩy thực thi chính sách nhằm thu hút và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp FDI đồng hành cùng kinh tế đất nước, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định.
Khó khăn đối với cả các doanh nghiệp FDI xuất phát từ nhiều khía cạnh. Đó có một phần liên quan đến trách nhiệm của chính phủ trong cái việc rằng là tạo nên những cơ chế chính sách, tạo nên những môi trường để mà khuyến khích và phát triển. Bộ cũng đã chủ động tham mưu trình chính phủ cũng như là phối hợp với cả các bộ ngành địa phương để mà dần dần hoàn thiện hơn nữa cái khung khổ pháp lý, và chúng ta đã có chiến lược tăng trưởng xanh, đã có kế hoạch hành động của chính phủ và đồng thời lồng ghép trong các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương để mà thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng điều đó là chưa đủ. Chính phủ sẽ cần phải tiếp tục phối hợp với cả các bộ ngành để mà rà soát đảm bảo rằng là một cái khung khổ pháp lý thực sự là thuận lợi, có tính khuyến khích. Trong đó chúng ta cũng tìm ra những cơ chế chính sách ưu đãi thực sự thiết thực, đúng và trúng để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
Sau hơn 35 năm kể từ khi có luật đầu tư nước ngoài, mục tiêu của Việt Nam trong thu hút FDI là đóng góp phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại cùng mô hình kinh doanh và kỹ năng quản trị doanh nghiệp tiên tiến đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tác động nhiều mặt kinh tế xã hội, nhưng cũng đã được các chuyên gia khẳng định là vẫn chưa đạt kỳ vọng mục tiêu thu hút FDI. Chính phủ cũng đã nhận diện được những vấn đề cần quan tâm trong nỗ lực đạt mục tiêu kỳ vọng này. Vấn đề không chỉ ở tầm vĩ mô thay đổi, điều chỉnh các chủ trương chính sách, đó còn là sự chủ động phối hợp của toàn hệ thống thực thi chính sách, đặc biệt là trong xu hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chỉ khi có sự hợp lực từ hoạch định chính sách, thực thi chính sách thì nỗ lực thu hút và khơi thông dòng vốn FDI mới có thể thay đổi theo chiều hướng ngày càng tích cực như kỳ vọng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Tiếp tục dòng thông tin về tiềm năng và những điểm nghẽn trong thu hút FDI, xin mời quý vị đến với tỉnh Long An. Long An là một trong những địa phương được doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Những chính sách linh hoạt, sát thực tiễn, thân thiện với doanh nghiệp giúp Long An thu hút thêm nhiều nhà đầu tư FDI lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm nay, Long An xác định tăng tốc bứt phá bằng ưu thế công nghiệp xanh, nơi đầu tư ổn định và sinh lợi cho doanh nghiệp. Phóng viên Nguyễn Quang đề cập.
Nhật Bản là quốc gia đứng thứ tư về vốn đầu tư và số dự án tại Long An với 148 dự án cùng tổng vốn trên 933 triệu đô la Mỹ. Không chỉ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế công nghiệp, mà nhiều tập đoàn thương mại dịch vụ FDI của Nhật Bản cũng mạnh dạn đầu tư vào chuỗi siêu thị lớn. Theo ông Burusawa Yasuyuki, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam, tháng 4 này, công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon sẽ khởi công trung tâm mua sắm Aeon Tân An và dự kiến đưa vào hoạt động khoảng tháng 8 năm 2025. Aeon Tân An khi đưa vào hoạt động sẽ trở thành trung tâm tiêu thụ, kết nối và góp phần đưa nông sản địa phương xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh và đóng góp vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
Aeon có kế hoạch phát triển và mở rộng mạng lưới tại khu vực và lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Long An là nơi hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, kinh tế cao và bền vững nơi Aeon mong muốn hướng đến để phát triển hoạt động kinh doanh. Vừa qua, tỉnh Long An luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như luôn đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai của Long An về tổng số dự án với 208 dự án và đứng thứ ba về tổng vốn đăng ký đầu tư với gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là những con số ý nghĩa góp phần đưa Long An đứng vào top 10 tỉnh thành dẫn đầu về thu hút vốn FDI của Việt Nam và đóng góp rất tích cực vào tăng trưởng kinh tế tỉnh, nâng cao đời sống của người dân. Ông Hồ Dông, Chủ tịch Chi hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Long An chia sẻ.
Đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đầu tư tại Việt Nam là gặp khó khăn khác nhau. Nhưng là các lãnh đạo tỉnh đã biết khó khăn của doanh nghiệp nước ngoài và hỗ trợ các doanh nghiệp tối đa, rất là cảm ơn. Lý do các doanh nghiệp nước ngoài càng đầu tư vào nhiều tại tỉnh Long An.
Trong những năm qua, Long An luôn được biết đến như là điểm sáng về thu hút đầu tư của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.233 dự án FDI từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư trên 10.550 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu của Long An đến năm 2030 là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam, trở thành cửa ngõ tuyến hành lang kinh tế đô thị công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối chặt chẽ Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đầu mối hợp tác giao thương quan trọng với Campuchia. Theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, đột phá trong chiến lược thu hút đầu tư của Long An không chỉ nằm ở việc tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Chúng tôi đã tham mưu lại cái mục tiêu của tăng trưởng năm nay đó là từ 8 đến 8.5%. Phải nói là đây là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên chúng tôi làm việc là rất quyết liệt. Thì tôi cũng mạnh dạn đề xuất là Long An nên thành lập các cái tổ công tác đặc biệt mà để giải quyết các công trình trọng điểm, kể cả trong và ngoài ngân sách. Đấy thì các tỉnh trực thuộc trung ương người ta làm rồi, mình cũng nên có để tạo đà của năm 2024 này để phục vụ đại hội.
Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Long An sẽ có thêm 17 khu công nghiệp, nâng tổng số lên 51 khu công nghiệp và 72 cụm công nghiệp. Đa phần số khu công nghiệp này thu hút những lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ, v.v. Đây chính là những lĩnh vực được kỳ vọng tạo ưu thế cạnh tranh dài hạn cho Long An trong tương lai.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Nam Trang, Tuấn Long đến với tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang có rất nhiều tín hiệu vui từ cộng đồng doanh nghiệp.
Tại công ty cổ phần thép Asen thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, các phân xưởng máy móc đã hoạt động hết công suất. Theo bà Lê Thị Tuyết Hạ, Phó Tổng Giám đốc công ty, khoảng 600 công nhân đã vào làm việc trong những ngày đầu năm. Công ty cũng đã nhận được nhiều đơn hàng từ các đối tác, hy vọng những khởi đầu mới tốt đẹp trong năm 2024.
Mong muốn của ban lãnh đạo, mong cho thị trường kinh doanh được tươi sáng, các công trình thi công xây dựng được nhiều. Bên công ty sẽ có sản xuất kinh doanh ổn định để người lao động có việc làm, doanh số ổn, thì đảm bảo thu nhập cho người lao động yên tâm gắn bó với công ty.
Cũng ngay trong những ngày đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Lực Thiêm ở cụm công nghiệp Tân An 2 đã nhận được nhiều đơn hàng mới. Ông Trần Chí Vĩ, giám đốc công ty cho biết, 1.000 công nhân trở lại làm việc, trong đó 95% là người dân tộc thiểu số và 90% là nữ. Hiện công ty đang khẩn trương tuyển thêm nhân viên và mở rộng nhà xưởng để đáp ứng các đơn hàng mới.
Năm nay thì cái đơn hàng mình đã tăng hơn năm trước là khoảng chừng 20%. Điều này thì tạo động lực cho doanh nghiệp để phát triển nhanh hơn nữa. Trong quý 1 này mình sẽ tuyển thêm là 300 nữa cho phù hợp cái đơn hàng của mình.
Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Tân An, hiện Cụm Công nghiệp có 73 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Những ngày đầu năm 2024, không khí lao động tại các phân xưởng sôi nổi, nhộn nhịp với quyết tâm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đến thời điểm này là hầu như là 100% doanh nghiệp là đã khai xuân rồi. Và cái lượng công nhân mà trước Tết sau Tết là không có biến động nhiều. Và cái kế hoạch đó là tới hết quý 1 cho đến quý 2 là lượng công nhân sẽ tăng lên tầm khoảng 2.000 người. Đầu năm là thấy trong cụm công nghiệp, cán bộ, công nhân viên và công nhân là rất là hân hực về khí thế làm việc. Thì cũng mong sao là trong một năm 2024, kinh tế không còn khó khăn nữa và mọi người làm việc hào hứng và đem lại nguồn lợi và cuộc sống tốt cho người dân ở đây hơn.
Xuân 2024, với những tín hiệu vui với doanh nghiệp, người lao động ở Đắk Lắk đem đến niềm tin, kỳ vọng về những thành công mới trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân.
Tiêu điểm kinh tế địa phương với nội dung những tín hiệu vui từ doanh nghiệp Đắk Lắk đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên Kinh tế VOV1 phối hợp thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.